đầu lão tâm tỷ nguyên mới năm số 3. Tôi đã tự nguyện hiến dâng cho ngành công tác đặc biệt này do thiên cơ chỉ định. Đó sẽ là cái trọng tâm của những nền văn minh tương lai và bởi đó những đặc tính mới và những nét sinh hoạt tân kỳ có thể khai triển dưới những ảnh hưởng lớn lao của thời đại mới. Những điều này vẫn luôn luôn làm cho tôi thích thú và đặc biệt chú trọng. Để tự nhiên tôi đã tìm kiếm trong số những người mà tôi đã từng theo dõi cuộc đời. Có khi trong nhiều kiếp, trong số đó có những người trong hàng chứng minh đệ hiện nay đang cộng tác với tôi. Những người tử này là cái mầm mống của một cuộc thí nghiệm lớn. Nếu thành công thì trong một chu kỳ thời gian 275 năm tới đây họ sẽ đạt được những kết quả như sau. Thứ nhất là rút xuống quả địa cầu vài loại thần lực thiên liêng mà nhân loại từng dùng nhưng hiện nay vẫn chưa tác động. Thứ nhì là phát triển hết 6 loại quyền năng thần thông mà tôi đã diễn tả trên đây. Thứ ba là huấn luyện các thành viên trong nhóm về tính chất liên quan tổng hợp tập thể nói vốn là đặc tính của tập đoàn Thiên Thánh và như thế để chuẩn bị cho họ bước vào cuộc đỉnh đạo. Bước vào cửa đỉnh đạo. Trong số những nhóm này sẽ được chọn những đệ tử có thể được đặc biệt chuẩn bị cho việc khai triển tâm thức và có thể giao phó nhiệm vụ tiếp xúc với những khía cạnh của thiên cơ từ trước đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Khi chúng nhân đệ càng xúc tiến công tác này và tìm hiểu ý nghĩa công tác tập thể thì mỗi lúc lại càng thấy rõ ràng hơn thật sự thiên cơ là gì. Tôi thấy khó giải thích cho chư môn đệ hiểu rõ mục đích rốt ráo của công tác tập thể này, cũng như khó giải thích những bài toán học rất rối cho một đứa trẻ nhỏ. Dù rằng nó thông minh đến bực nào, nhưng nếu chư môn đệ có đủ sự kiên nhẫn cần thiết, sẵn lòng làm việc một cách vô tư với tình thương, nếu chư môn đệ đặt tầm nhã cá nhân lệ thuộc đời sống tập thể thì chừng đó sự hiểu biết, sự nhận thức và ánh sáng sẽ tươi tràn đến và khả năng làm việc cũng sẽ mở rộng. Chừng đó chúng tôi sẽ có những điểm tập trung hay những người cần cầm đuốc soi đường và những kinh vận hà để phân phối thần lực. Đó là một điều chưa từng có trên một quy mô mà hiện nay chúng tôi đang dự tính. Về phần 6, tôi không muốn nói lặp lại nhiều lần những vấn đề về con đường đạo của người đệ tử. Chúng ta là những người nam và nữ đã trưởng thành và đã biết rõ đường đi. Việc áp dụng trong thực tế những quy luật cổ xưa là trách nhiệm của cá nhân của mọi người. Mọi người đều có tự do hành động tùy ý muốn. Chư môn đệ đã đạt tới mức độ già dặn của tâm hồn và phải sẵn sàng tiến thêm một bước khác nữa. Đó là khi chư môn đệ đã chuyển biến những kiến thức và lý thuyết trở thành minh triết và thực hành. Người đệ tử chỉ làm được những công việc hữu hiệu nhất trong tinh thần giáo dục thực sự. Y nhận định rằng do bởi tinh thần giáo dục đó, một cuộc đời của y chỉ là một người làm việc phụng sự, một phần tử trong hàng ngũ hùng hậu của đoàn người phụng sự thiên cơ. Tuyệt nhiên không có khuynh hướng, mục tiêu hay ước vọng riêng tư thuộc về phàm ngã cá biệt. Đối với y không có gì khác hơn là làm công quả thường xuyên và kết hợp thường xuyên với người khác. Y có thể là một người bẩm chất cô độc, thích sống một nếp sống cô đơn, nhưng điều ấy không quan hệ gì. Ấy là cái giá mà y phải trả cho cái cơ hội đáp ứng với nhu cầu của thời đại. Cái động cơ thúc đẩy sự tiến hóa này đang dần chuyển mạnh và mục tiêu của nó là ngăn chặn cái khuynh hướng phân ly chia rẽ của loài người. Mà sự phân ly cách biệt là cái yếu điểm của các dân tộc và quốc gia trong thời buổi hiện tại. Bởi đó, nếu có sự thành lập những nhóm đệ tử hoạt động này biểu hiện cho việc làm công tác tập thể, đoàn kết tập thể và không còn phân rẽ chia ly. Một số ít tương đối rất ít đệ tử và những người có trực giác trên thế gian ngày nay đang sát cánh với nhau trong một hoạt động song phương. Một mặt là cảm nhận và giao tiếp một cách đứng đắn hơn với cơ trời quyền diệu. Một mặt khác là thuyết giảng một cách rõ ràng hơn và chọn lọc một cách đúng đắn và khôn khéo hơn những danh từ chính xác. Nói và viết để câu diễn chân lý, sẽ trình bày những chân lý đã cảm nhận được, chừng đó sẽ làm cho những người biết suy nghĩ ngăn chặn khuynh hướng tư tưởng hiện tại của họ và hợp tác một cách đầy đủ hơn và tự do hơn trong việc xoay đường giác ngộ cho thế gian. Tôi dùng chữ giác ngộ trên ý nghĩa quyền năng tâm. Trong lúc đầy đủ trọn vẹn của việc làm của người đệ tử, tùy nơi khả năng tâm linh của y, biết sống mỗi ngày trên mức độ như ngã hay linh hồn, tức là với thái độ vô quý. Vô quý là lòng không sợ sệt, vô ngã là không chấp có cái ta ích kỷ cách biệt với người, và vô dục tức là không bị vọng động bởi những cảm xúc của thể kiến, là thể có dục vọng. Đối với người đệ tử muốn cho công việc phụng sự được hữu hiệu thì mục đích là phải làm sao cho thể vía được yên tĩnh vắng lặng, ngay cả đối với những ấn tượng của chân ngã và của chân sân. Cho phản ảnh nhãn quan tâm linh một cách rõ ràng đến mức tối đa, nên nhớ rằng khi người đệ tử hoàn toàn bận rộn với một đời sống phụng sự trên tất cả ba cõi tam giới thì không có gì cần phải nhắc nhở y về điều này, nhưng có điều này cũng sẽ hữu ích. Trong cuộc sống nhập nhằn bận rộn hàng ngày, người đệ tử hãy giữ gìn toàn vẹn cá tính và sự kết hợp chặt chẽ của tất cả những phần trong cơ cấu của mình, từ hoạt động cấu trúc của một thể này hay một thể khác, và trên một cõi giới này hay một cõi giới khác, tạm thời cái trọng tâm cá có thể đặt quá nặng trên một chiều hướng nào đó, đến nỗi y có thể quên mất đi trong một lúc cái quan điểm tổng hợp của nhóm và của thiên cơ. Trong những thể chất y làm việc với một áp lực quá lớn trên phương diện cảm xúc, y có thể đang học bài học khó khăn của đức tính vô dục, và bởi đó tạm thời có một sự xung đột và phản ứng tâm lý. Nhưng trên phương diện trí tuệ, y ý thức được một lý trí sáng suốt và một khả năng suy luận nó, làm cho y luôn luôn hoạt động một cách xây dựng. Bởi đó người đệ tử thường hay gặp phải một tình trạng này: thể xác quá mệt mỏi quá độ, cảm xúc bị phản ứng tác loạn và trí óc minh mẫn sáng suốt. Y sẽ sử dụng cách nào sự mệt mỏi thể chất không nhất thiết phải làm giảm bớt hiệu năng hoạt động của y đối với mọi người. Tình trạng thể chất làm ngăn trở công việc bởi vì họ tập trung sự chú ý vào cái trạng thái đau đớn và mệt mỏi của thể xác. Các bạn nhà đệ tử thường có một khả năng lạ lùng và là có thể tiếp tục công việc bất luận việc gì có thể xảy ra đến cho thể xác. Bộ óc vật chất có thể phản ảnh đời sống tinh thần đến mức làm cho y không bị lệ thuộc ảnh hưởng của ngoại cảnh. Nhà đệ tử tập sống với những khuyết điểm về thể chất với những hoàn cảnh trái nghịch mà công việc của y vẫn được duy trì ở mức độ cao như thường lệ. Vấn đề xuất cản có thể là khó khăn nhất, nhưng chỉ có người đệ tử nếu tự mình giải quyết được, nếu thương cảm riêng tư và chấm dứt cơn bão tố cho nội tâm của mình, y phải nhìn nhận rằng sự kết hợp tâm linh của y còn yếu, vì y làm việc trong hai giai đoạn thể chất, xúc cảm và trí tuệ linh hồn. Khi thì y ở trong giai đoạn này, khi thì ở trong giai đoạn kia, và thường rất nghiêng hẳn về một bên dù ở giai đoạn nào. Tính chất lưỡng nguyên đó phải được kết hợp lại chặt chẽ, và đó là điều mà y phải chú trọng trong khi y cố gắng thiết lập giữ gìn sự tổng hợp cần thiết và sự hợp nhất phàm ngã với linh hồn. Các đệ tử nên biết rằng thái độ gây nên một phản ứng bất cần và một hình thức thản nhiên là một trong những phương pháp mau chóng nhất để giải tỏa chân ngã ra khỏi ảnh hưởng của phàm ngã. Nó không phải là một thái độ bất cần, nó ảnh hưởng đến cách xử sự của người đệ tử đối với trời khác. Đó là một thái độ suy tư của người đệ tử đối với thể vía của y. Nó làm cho y nghĩ rằng không một điều gì gây bất cứ một phản ứng đau đớn khốn khổ nào trong thể vía là đáng kể. Những phản ứng đó chỉ là những gì mà người ta nhận biết, kinh nghiệm và chịu đựng, chứ không phải vì chúng mà dao động tinh thần. Chứ mong đệ hãy suy ngẫm về những gì mà tôi vừa nói, toàn thể đúng là ngày căn cứ trên một sự tương tự vững chắc, nơi một thực tại trường tồn bất diệt ở bên trong những hình thức của linh hồn và phàm ngã. Sự nhận thức tâm linh nội tại ngày càng tăng dần với sự phát triển quyền năng do công phu thiền định, dù thực hiện lẻ loi hay tập thể. Thiền định là điều cần thiết để tạo nên một sự tác động tâm linh tự do phóng khoáng hơn. Dù là một linh hồn đối với phàm ngã, hay như một nhóm đệ tử đối với chân sư, hay trong sự liên hệ giữa các đệ tử với nhau, chư môn đệ có thể hỏi tại sao sự tác động tâm linh đến ngày giữa các đệ tử trong một nhóm của chân sư được coi như cần thiết. Cuộc đời há không đủ phiền phức hay sao, chưa nói đến việc biết quá rõ ràng những hoàn cảnh cá tánh và giao cảm tâm linh với những người bạn đồng môn của mình. Tôi muốn nhắc lại rằng trong cương vị đệ tử chư môn đệ đang chuẩn bị điểm đạo và trạng thái tâm thức này cần có ba điều sau đây. nhất là tăng gia khả năng nhận thức và nhạy cảm đối với mọi kinh nghiệm và mọi hình thức sinh hoạt. Thứ nhì là khả năng làm cho kẻ khác những gì mà tôi đã làm cho chuyên môn để cho một quy mô nhỏ hơn trong hiện tại và về sau trong những kiếp khác nữa như tôi đang làm hiện nay. Thứ ba là can đảm và sức mạnh để giải quyết tất cả những bệnh tất cả và thu nuôi với một sự sáng suốt khôn ngoan và thành thật không dời đổi. Điều này chắc chắn chưa nên đệ tử phải thấy rõ trong công tác tập thể mà hiện nay các đệ tử đang kêu gọi tham gia. Mỗi người đều có một cơ hội phát triển tất cả những đức tính cần thiết để được dẫn đạo trong một thời gian không xa lắm theo ý niệm thời gian của chúng tôi trên khía cạnh ẩn vi nội tại. Giáo lý quyền môn vẫn luôn dạy người rằng người đệ tử hay đạo đồ phải hòa mình với hoàn cảnh và rút những bài học tâm linh do những điều kiện thân thể và hoàn cảnh bên ngoài mà cuộc đời trần gian đặt để ưng vào trong kiếp hiện tại. Đó là một trong những điều sơ đẳng trên đường đạo. Tuy nhiên đối với nhìn đệ tử và đạo sinh sơ cơ, nó là một quan niệm có khi cũng nói như giáo lý mà tôi cố gắng đưa ra cho những đệ tử này và như cái cơ hội đặc biệt này mà tôi muốn cho sư đệ tử nắm lấy. Sự huấn luyện từ trước đến nay vẫn được xúc tiến trên các cõi giới siêu linh mà người đệ tử nhập môn thường không hề biết gì cả trong trạng thái thức tỉnh. Bây giờ phải nắm vững, sử dụng và làm chủ một cách ý thức trong lúc thức tỉnh và bằng khối óc vật chất trong quá khứ, và đệ tử tìm cách thiết lập những quan hệ điều hòa với hoàn cảnh bên ngoài. Sự điều hòa vốn là một trong những lĩnh vực giải thoát phải đi trước việc giải tỏa năng lực để sử dụng sau khi điểm đạo. Người ấy thực hành đức kiên nhẫn khoan dung bằng cứu giúp phụng sự do bởi một phép xử thế đối ngoại chân chính căn cứ trên sự chuyển hướng bên trong và một thái độ tâm linh ngay chính. Nhưng với trào lưu tiến bộ của nhân loại hiện nay cần có một quan niệm mới, do đó phép xử thế đối ngoại ngay chính mới trên trong kỷ nguyên mới phải đi đôi với những tương quan nội tại chân chính, được tạo nên một cách ý thức, giữ gìn một ý thức và được thừa nhận một cách ý thức bởi khối óc và lý trí của người đệ tử. Bởi vậy điều này cần có một sự hiểu biết chân chính về mối tương quan tập thể tâm linh nội tại của người đệ tử, sự thấm nhập tâm linh vào đời sống bên trong của một bạn đồng môn và sự hỗn hợp đồng loạt của tất cả những kiến thức trên các cõi giới nội tại. Nội tại là ngoại tại, an toàn hệ thống tâm trí và não bộ của người đệ tử. Điều này cho đến nay vẫn chưa được thực hiện, đó là một trong những lý do chính của sự thành lập những nhóm này, có liên quan đến trường hợp riêng lẻ của mỗi thành viên trong nhóm. Việc ấy sẽ được thực hiện một cách trình tự và an toàn bằng công phu thiền định tập thể hàng ngày do tôi chỉ định, bằng sự thích thú về vấn đề công tác tập thần giao cách cảm và bằng một tình thương mật thiết hơn và sâu đậm hơn cho tất cả chúng môn đệ đều vun bón bảo dưỡng. Có ba điều rất quan trọng mà mỗi đệ tử nên coi như trách nhiệm cá nhân của mình. Thứ nhất là quan hệ dễ dàng. Với tư cách là một thành viên trong nhóm, mỗi đệ tử cần trao dồi hai khía cạnh của nghệ thuật tương quan vốn căn cứ trên sự hấp dẫn và tình thương. Hai là quan hệ hay giao tiếp với chân ngã bằng sự điều chỉnh tâm linh và thiền định đúng pháp. B là quan hệ hay giao tiếp với các bạn đồng môn trong nhóm. Điều này đặt nền tảng cho công tác xây dựng và hòa hợp. Thứ hai là do tôi có thể nói gì hơn về vấn đề này, cho nên đệ phải tập chấp nhận những ý tưởng hay đề nghị của một bạn đồng môn với một thái độ thẳng nhiên siêu thoát hoàn toàn và có tập luyện kỹ. Hãy ghi nhận danh từ siêu thoát vì nó là một cái bí quyết của thái độ cần có. Nó là một cái gì khác hẳn với sự thẳng nhiên bất cần đời hay là thẳng nhiên do một thái độ lẩn trốn những gì xấu xa không vui thích. Nó cũng không phải sự thẳng nhiên do mặc cảm tự tôn, nó là sự thẳng nhiên chấp nhận mọi điều xảy ra. Thẳng nhiên dùng những gì có thể dùng được, học hỏi những gì có thể học hỏi được, nhưng không bị dội ngược bởi những phản ứng của phần ngã. Đó là một thái độ tình thương của linh hồn đối với ngoại vật và của chân ngã đối với vô ngã. Đó là một sự thoát ly ra khỏi mọi thành kiến chật hẹp, mọi truyền thống của bản ngã, mọi ảnh hưởng nhân danh dự hay danh vị. Đó là một cái phương thức tách rời khỏi thế gian xác thịt và ác quỷ có đề cập đến trong quyển Tân Ước. Thứ ba là tình thương. Tình thương là một sự thông cảm bao gồm không chỉ giúp có sự hấp dẫn từ điển và là cái thái độ nó giữ gìn sự hòa hợp của nhóm trong công tác tập thể, phát huy là điều tập thể và không để cho những thái độ cách biệt tân chiêu của phàm nhã xen vào làm cản trở ngại cho công việc chung của toàn nhóm. Quan hệ tương giao vô tư và tình thương, đó là ba mục tiêu cá nhân mà tôi đặt ra cho mọi người và cho tất cả chuyên môn đệ. Những yêu cầu tập thể mà một nhóm đệ tử phải đạt được và gìn giữ với tư cách một nhóm cộng đồng gồm có như sau. Thứ nhất, thành tính. điều này có được là do một sự kết hợp đúng đắn và đề cập tới sự quân bình tế nhị cần được duy trì giữa những thành viên trong nhóm. Cố gắng sẽ xuất hiện một cách hợp nhất vững vàng kiên cố, không bị sự rời rạc lộn liễu nó làm gián đoạn công tác và tương quan tập thể. Điều này sẽ đến nếu mọi thành viên trong nhóm chỉ cần lo việc của mình và để cho các bạn đồng môn lo việc của họ. Nó sẽ đến nếu mỗi người gìn giữ sao cho những sự việc cá nhân, những mối lo nghĩ và những chuyện rắc rối riêng tư của mình được đặt ở ngoài dòng sinh hoạt tập thể. Nó sẽ đến nếu chư môn đệ giữ gìn đừng nói chuyện của nhau và đừng đem ra mỗi sẻ những việc riêng và những cử chỉ thái độ của nhau. Điều này rất quan trọng trong giai đoạn này của công tác tập thể. Điều ấy có nghĩa là nên giữ gìn được như trên. Chư môn đệ sẽ có thể giữ cho tâm hồn mình không bị vướng bận bởi những sự việc nhỏ nhặt thuộc về sự sống của phần ngã. Đó có nghĩa là tâm trí sẽ được tự do để phụng sự trong công tác tập thể. Thứ nhất là hòa hợp. Đó là một khả năng của nhóm để hoạt động như một đơn vị. Điều này tùy nơi sự có được một thái độ cá nhân đúng đắn. Và trong khi làm việc đạt tới cái khả năng quên hết mọi sự trừ ra công việc phải làm và một tình thương sâu đậm đối với bạn đồng bộ. Thứ ba là thông cảm. Tôi dùng chữ này để nói tới sự hiểu biết của chúng mình đệ về công việc phải làm, chứ không phải để nói tới thái độ thông cảm đối với chính mình hay đối với các bạn đồng môn. Điều này có nghĩa là mỗi nhóm khi hành công tác được chỉ định cho mình một cách khôn ngoan và với tinh thần thông cảm, vì biết rằng công việc ấy góp phần vào cái toàn thể đã có sẵn trong chú ý của chúng sinh. Thành tính hòa hợp và thông cảm đó là một sự trật tự của công phu tu tập để phát triển tiến bộ. Tất cả các nhóm hoạt động ngoài thế gian trong một sự tương quan liên hệ tới những đạo viện của các trung sư sẽ theo một vài giai đoạn sơ khởi và cuối cùng trong công việc của họ. Những giai đoạn này sẽ đồng nhất cho tất cả các nhóm, bất luận họ làm những công tác nhất định nào cũng vậy. Như thế sẽ có một sự liên hệ tương quan giữa các nhóm và do đó sẽ có sự củng cố tăng cường cho các nhóm riêng biệt. Giai đoạn thứ ba của công việc phải làm sẽ rất đặc biệt khác hẳn nhau ở mỗi nhóm và phải được mỗi nhóm noi theo một cách rành rọt tỉ mỉ. Tôi yêu cầu tất cả các nhóm làm việc dưới sự điều khiển của tôi, hãy lo công việc riêng trong nhóm của họ và đừng phê phán nghị luận việc dùng về tính chất của công việc mà những nhóm khác đang làm. Đây là những giai đoạn cần phải noi theo. Giai đoạn một, điều chỉnh tác động chân ngã tự tại, tâm linh tự tại là sự giữ gìn cho chân ngã sau khi đã được thúc động ở vào trạng thái vững vàng không lay chuyển đòi hỏi. Mới đó gạt bỏ mọi phản ứng tầm ngã một cách ý thức. Tiếp theo là sự nhìn nhận sự kiện tình thương như một biểu lộ của sự xúc động chân ngã, biểu lộ qua sự trung gian của phạm ngã. Sau cùng sự hòa hợp cung thuộc về linh hồn và cung của phạm ngã, đó là giai đoạn của hệ thống dọc. Giai đoạn 2. Giai đoạn trên đây sẽ được tiếp nối bằng một sự kết hợp hòa hợp tập thể được thực hiện một cách ý thức, là bằng cách đem mỗi thành viên trong nhóm vào một sự tương quan ý thức do sự gọi tên và do tình thương. Bằng cách nhìn thấy tất cả những thành viên trong nhóm như một vòng tròn những điểm ánh sáng với chính mình, cũng như ở trên chu vi vòng tròn nhưng không ở tại trung tâm. Bằng cách tưởng tượng tất cả những điểm ánh sáng nó như hòa hợp lẫn nhau để tạo thành một ngôi mặt trời chói rạng với những tia sáng phóng ra đến tận bốn phương trời. Đó là giai đoạn theo hệ thống nha. Giai đoạn 3. Cái đó là sự xem xét tưởng mỹ mục đích và kỹ thuật của nhóm. Kỹ thuật này sẽ khác nhau ở mỗi nhóm. Việc áp dụng tích cực và thường xuyên kỹ thuật đặc biệt được chỉ định cho mỗi nhóm sẽ đưa đến những kết quả mong muốn. Kỹ thuật này không được thay đổi bởi bất cứ một người nào ngoài ta thôi. Những giai đoạn 1 và 2 sẽ có hiệu quả mau chóng và lần và hầu như cấp thời. Sau 3 tháng công phu tập luyện, hãy để tâm chú ý cẩn thận và kiểm chứng và kiên nhẫn vào những giai đoạn này để phát triển được những thói quen vững chãi, chắc chắn và tránh khỏi một sự khó khăn chắc trở về sau. Những giai đoạn sơ khởi trong công việc thuộc loại này có một tầm quan trọng rất lớn. Giai đoạn 4, sau khi kết thúc công tác tập thể đặc biệt trong giai đoạn 3, những thành viên trong nhóm sẽ cố gắng giao cảm với những nhóm khác cũng giống như họ đã giao cảm với những người trong một nhóm với mình. Tuy nhiên trong trường hợp này, các đệ tử sẽ không liên hệ gì với những nhân viên của bất cứ một nhóm nào và mà với tư cách là một nhóm tập thể, họ chỉ nói liền nhóm của họ với những nhóm khác như vậy. Những ý niệm về ảo giác và chia rẽ và việc thực hiện sự hòa hợp sẽ hiện rõ với tâm thức đúng đắn của chúng trong trí của Trung Minh Đại. Do đó, trong tư cách tập thể của nhóm, hãy thốt ra ba lần lời cầu nguyện này. Cầu xin những lực lượng của ánh sáng đem sự giác ngộ đến cho nhân loại. Cầu xin tinh thần của sự bằng an được ban rải khắp nơi. Ước mong những người có thiện chí ở khắp nơi sẽ gặp nhau trong tinh thần hợp tác. Cầu xin quyền năng hỗ trợ cho những cố gắng của các đấng cao cả. Tới đó đọc thánh ngữ ôm ba lần, chấm dứt với lời cầu nguyện của phàm ngã đối với linh hồn. Cầu xin những lời do miệng tôi thốt ra và sự suy ngẫm trong tâm của tôi sẽ luôn luôn chấp nhận được đối với nhãn quan của Ngài. Hỡi chân ngã, Thượng Đế ngự trong lòng tôi và đấng cứu rỗi của tôi. Phần 7. Mỗi nhóm đệ tử cần có một khả năng thần giao cách cảm bé nhạy. Điều này căn cứ trên ba việc cần thiết sau đây mà tôi muốn cho chư môn đệ hiểu biết rõ ràng hơn. Thứ nhất là sự thiết lập một mối tương quan liên hệ trong nhóm có tính cách thần giao cách cảm trên tổ trí tuệ là một điều cần thiết. Điều này vẫn luôn luôn là một sự việc cố định trong trường hợp của chân sư và đệ tử và giữa những vị cao đồ. Trong mỗi nhóm đệ tử nhập môn, hay nay đã đến lúc mà về nhu cầu của thế hệ, các tính chất đó phải được phát triển bởi những đệ tử ở các cấp dưới trong nhóm. Sự phát triển khả năng thần giao cách cảm này sẽ đưa đến một khả năng nhạy cảm lớn hơn đối với kẻ khác. Đó là cái bí quyết trong công việc của chân sư, nó là cái yếu tố giúp cho Ngài hoạt, Ngài hành động xuyên qua các đệ tử và sử dụng họ như những tiền đồn cho tâm thức của Ngài. Để làm được điều này một cách đúng đắn, Ngài phải biết rõ tình trạng của tâm linh, trí tuệ và thể chất của họ lúc nào Ngài muốn. Bên cạnh đó, Ngài có thể biết rõ họ có sẵn sàng được sử dụng hay không trong công tác quyết định nào đó, và họ có thể được sử dụng một cách an toàn hay không, và sự nhạy cảm của họ có đủ sức bén nhạy và chính xác chăng để đáp ứng nhu cầu một cách thông minh sáng suốt. Phải chăng tôi đã từng có lúc xem xét tất cả chư môn đệ trên phương diện này? Hãy suy ngẫm về điều này và tất cả mọi khía cạnh liên hệ. Khả năng thần giao cách cảm bén nhạy này cũng sẽ đưa đến sự phát triển một ngành khoa học mới về phương pháp diễn thông, sẽ được thâm dụng và hiểu biết trong kỷ nguyên mới. Máy vô tuyến truyền thanh là một biểu tượng ngoại tại trong cả vật chất của khả năng mới này. Và câu hỏi có thể được đưa ra về vấn đề này, một câu hỏi là người ta có quyền tác động bằng thần giao cách cảm trên trí não của một người khác không? Câu trả lời là chúng ta vẫn làm điều ấy bất cứ lúc nào, hoặc hữu thức hoặc vô thức, và không nghệ thuật hay không mục đích, hay là nếu có một mục đích thì đó là thường là một mục đích ích kỷ. Chính do thần giao cách cảm mà những ý niệm được phổ biến trong thế gian bằng phương thức gây ấn tượng trên trí não của một đệ tử hay một người nhạy cảm. Tới đó, những người này mới tìm ra và điều khiển trí não và hoạt động của những người có nhiệm vụ không phải là ứng đáp với ấn tượng đó, mà còn chuyển đạt nó vào tâm thức của những tư tưởng gia trên thế giới chung môn đệ. Có khi nào tự hỏi rằng những khía cạnh nào của công việc liên quan tới thần giao cách cảm nêu ra những câu hỏi trong trí mình? Phải chăng đó là một sự ngờ vực, một ý đồ hay một quan điểm của phàm ngã? Và phải chăng đó cũng là một sự tự vấn lương tâm về sự thành thật và hậu ý của chính mình? Không thể nào có sự an toàn trong công việc này trừ phi nó được thi hành một cách vô cử và hoàn toàn không có thành kiến hay dục vọng cá nhân, dù trong địa hạt chính trị hay tôn giáo. Vì thế, nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng chư môn đệ cần làm công tác này ở điểm cao nhất trong cơn thiền định và với sự tuyệt đối tuân theo những quyết định của tôi trong vấn đề này. Một câu hỏi khác có thể là: công việc mà tôi gợi ý cho chư môn đệ và công việc của các vị sắc giới thiên thần khác như thế nào? Không khác gì cả. Từ ra động lực hành động và cái khởi điểm từ đó, chư môn đệ phải cố gắng hoạt động. Các vị sắc giới thiên thần hoạt động hoàn toàn trên những cảnh giới thấp của cõi thượng giới và giới năng lực của sự hiểu biết. khía cạnh bất ái của linh hồn lại bất động, và bởi đó xét theo quan điểm của thiên cơ, họ có những động cơ hành động trái đạo và những mục tiêu ích kỷ. Điều này đúng với đối với cá nhân cũng như các nhóm tập thể. Đừng quên rằng những vị sắc giới thiên thần này là những linh hồn có tuổi tác rất cao và lại rất mù quáng. Nhưng về sau này và một chu kỳ rất xa xôi trong tương lai, khi họ đã trải dứt tất cả mọi nghiệp quả xấu, họ cũng sẽ bắt đầu phát triển khía cạnh mắt ái và chuyển hướng những mục tiêu hành động của họ. Tinh lệ cũng phải hoạt động từ những mức độ trí tuệ, nhưng kiến thức và tình thương phải cùng biểu lộ xung đôi để tạo nên những kết quả phù hợp một cách điều hòa và thông minh với kế hoạch của thiên cơ. Những đệ tử không được phép chuyển vọng và tác động đến khía cạnh ý chí của linh hồn. Tôi phải gọi là những bậc cao đồ đã có 3 lần điểm đạo. Trong giai đoạn đó, họ ít khi nhập định sự khác biệt giữa việc áp đặt ý chí và việc giao ý niệm một cách ý thức có điều khiển. Họ hãy còn quá nhiều dục vọng, vốn là ý chí hãy còn trong trạng thái sơ thai để có thể tin cậy được. Với khía cạnh cao siêu này của sự hoạt động trí não trong công tác giao thông bằng thần giao tích cảm mà những nhóm đệ tử dưới sự chỉ dẫn của tôi phải làm, hãy nên biết rằng chính việc gieo ý niệm mới là cái lý tưởng tập thể của nhóm, chứ không phải là sự áp đặt ý chí của mình đến chỉ huy để chịu chỉ huy kẻ khác. Đó là hai điều rất khác biệt với nhau. Thông minh đệ cũng có thể nêu ra câu hỏi, làm sao việc giao ý niệm tập thể đó có thể tiếp tục và đúng đề cho người ta được tự do? Đó là bởi vì nó sẽ không dính dáng gì đến sự vận dụng những năng lực của ý chí. Những phụng sự viên và đại tử trong những nhóm của tôi chỉ cố gắng làm được điều này là do ấn tượng vào trí não của một số người về những ý niệm đại cương hay những điểm gợi ý liên hệ đến thiên cơ. Những điểm này sẽ đặc biệt đề cập tới cái quan niệm rằng sự chia rẽ phân cách là một điều của quá khứ, nay đã lỗi thời, và sự hợp nhất là cái mục tiêu của tương lai tiếp cận. Rằng sự thù hận ganh ghét là một điều lạc hậu và bất hảo, còn sự thiện chí mới là cái bí quyết để chuyển hướng và thay đổi thế giới. Trong công việc này, làm sao giữ cho trí óc được tự do, không bị ảnh hưởng bởi những dục vọng và thiên kiến riêng tư của mình, bằng cách thực hiện sự yên lặng ung dung nơi hai khía cạnh thấp thổi của phàm ngã là thể vía và bộ óc thể chất, cũng như cái phách của bộ óc. Những bộ phận này quy định những phản ứng của những bí quyệt ở phía dưới, nhất là bí quyệt nơi rúng, trong đó cái trí sẽ được tự do để thi hành 3 chức vụ sau đây. Thứ nhất là thức động chân ngã. Điều này sẽ đưa đến sự thông tuệ sáng suốt để hiểu biết những khía cạnh tiếp cận của thiên cơ. Thứ nhì là phát động tư tưởng và tạo hình tư tưởng. Khi đó, một hình tư tưởng rõ ràng có thể được tạo nên và có thể điều khiển một cách tích cực. Thứ ba, hoạt động trên tầng mức trí tuệ với các bạn đồng môn để hỗn hợp các hình tư tưởng của mình với họ. Trong đó, chú môn đệ sẽ cùng tạo nên một hình tư tưởng sống động hữu thể để có thể truyền nghi điều khiển theo sự chỉ định của tôi. Một câu hỏi khác có thể được nêu ra, có cần phải tuân theo những quy luật nhất định nào không? Và quy luật sau đây có thể được tuân theo, nhưng hãy nhớ rằng trong công việc này, cái tâm niệm của mình mới là điều đáng kể hơn bất cứ điều gì khác. Yếu tố hàng đầu là sự vô hại, không sát phạt trong tư tưởng và lời nói. Điều này nếu được thực hành với một sự quan sát đúng đắn sẽ giúp đỡ rất nhiều cho tất cả. Tới đó là không nghĩ quấy hay phê bình chỉ trích, nhất là đối với những người mà mình muốn giao cảm bằng cách gieo ý niệm trong trí họ. Sự im lặng hoàn toàn và liên tục về việc mà mình đang làm cũng là một yếu tố cần thiết. Thốt ra những lời nói liên hệ đến công việc có tính cách vô cùng tế nhị và riêng tư này, hay thậm chí bàn luận về việc làm này với một bạn đồng môn có thể phá tan cái hình tư tưởng tế vi mà mình đang cố gắng xây dựng. Nó có thể làm hỏng một công trình đã được xây đắp công phu trong nhiều tuần lễ. Kế đó cũng cần phải dung tình bồi dưỡng một thái độ quân bình, không thiên lệch đối với những nhân vật cầm quyền ở khắp nơi trên thế giới. Họ cần có trên hết mọi sự nguồn cảm hứng thiên liêng mà tập đoàn thiên thánh có thể đem đến cho họ từ cõi trên. Do vậy, tôi yêu cầu chúng mình đệ hãy thanh lập tâm trí mình và tẩy trừ mọi tư tưởng chỉ trích bất hảo để có thể đạt tới một thái độ thản nhiên siêu thoát đối với những phàm nhân biến đổi vô thường. những cảnh hỗn độn cuồng loạn ở bất cứ nơi đâu mà mình nhìn thấy để có hướng điều chỉnh theo cùng nghiệp với thái độ của tiên thánh. Điều này đặt nặng trong thẩm tâm, trên khía cạnh tâm thức, và gồm có việc quan sát tỉ mỉ tất cả những điều gì diễn ra trong sự kín đáo âm thầm. Trong khi đó, cố gắng thức tỉnh và kích động đám quần chúng từ trước vẫn vô ý thức cho họ có một hoạt động tiến động mạnh mẽ. Những biến cố xảy ra trong mỗi quốc gia đem lại một kết quả một cách mau chóng. Nhân loại vẫn luôn luôn sống động và thức tỉnh đối với giá trị tâm linh ẩn tàng. Tập đoàn tiên thánh luôn luôn sẵn sàng ứng đáp nhu cầu của nhân loại cần có sự dìu dắt, hướng dẫn, sự nhạy cảm của nhân loại. Do hậu quả của chiến tranh kinh tế bất bên, lo âu, sợ sệt và đau khổ gây nên đã trở nên bén nhạy đến đổi. Chúng tôi là những người hoạt động trên khía cạnh ẩn vi nội tạng của cuộc đời, phải gấp rút gieo vào tâm trí của những người nhạy cảm và thức tỉnh tâm linh những ấn tượng và ý niệm đúng đắn. Do đó mới có sự cố gắng thành lập những nhóm này và sử dụng cho chư môn đệ là những người vô hại trên lý thuyết, nhưng thực sự còn đầy dãy thành kiến và xác đáng dạo dàng. Chúng tôi phải dùng những gì có sẵn trong tầm tay và luôn luôn bị dấp phải những chướng ngại rất lớn. Sau khi được cố gắng thanh lọc tâm trí mình và loại bỏ thành kiến cùng những xác đoán và quyết định cẩu thả dạo dàng căn cứ trên thân thể, truyền thống, chủng tộc và địa vị xã hội, chừng đó chúng minh đệ sẽ suy gẫm về phương thức tạo hình tư tưởng. Hãy nhớ rằng vì những mục tiêu tập thể của nhóm và để cho được giảng dị, cần ghi nhận ba giai đoạn quan trọng sau đây. Thứ nhất, suy ngẫm về ý niệm mà mình định gieo vào trí não của một người nào đó. Sự suy ngẫm và tư tưởng được điều khiển cẩn thận tạo nên việc xây dựng. Đó là một hoạt động sáng tạo và là giai đoạn đầu trong công việc của chúng ta. Tôi không muốn chư môn đệ cố gắng tạo nên hình tư tưởng. Tôi chỉ muốn rằng chư môn đệ để suy ngẫm rõ ràng theo một đường lối của tôi đưa ra. Chừng đó, những hình tư tưởng mong muốn sẽ đương nhiên thành hình và tất cả chư môn đệ đều sẽ đóng góp phần nào vào công lao trong đó. Thứ hai, cái hình tư tưởng được xây dựng bằng cách đó, tâm trí của chư minh đệ sẽ đến một thời kỳ mà nó trở nên sống động. Nó lần lần trở nên sự thể hiện sống động của ý tưởng mong muốn với sự rung động đầy xúc cảm, đầy sức sống và sẵn sàng được sử dụng. Thứ ba là khi đạt đến giai đoạn này, chừng đó chư minh đệ sẽ hành động tập thể như một nhóm để bắt đầu công việc điều khiển. Khi đã nhắm cẩn thận tâm trí cái đối tượng mà mình định gây ảnh hưởng và nhận định rõ sự kiện rằng nhóm của mình là một động lực vô ý niệm như thế để tạo nên lưỡng cực đối tượng cho sự tác động mong muốn. Chứ môn đệ sẽ thử nhìn cái ý tưởng thể hiện đang sinh hoạt và động tác vãng lai giữa hai đối tượng ấy. Chứ môn đệ sẽ phóng nó ra trên những luồng sóng của tình thương do sự thúc đẩy của ý muốn phụng sự và tuân theo chỉ thị của tôi. Thỉnh thoảng nó có thể quay trở về với chư môn đệ để được thêm sinh khí và bồi dưỡng sinh lực trước khi công việc của nó được thành tựu viên mãn. Tất cả những giám đệ tử này đều được coi như những biểu lộ của một loại tương quan tập thể. Nó sẽ được biết và hiểu rõ hơn khi thế giới bước vào thế hệ hòa bình tới đây. Như chư môn đệ đã biết, trong tương lai vài loại thần lực sẽ được các nhóm sử dụng vào mục đích tập thể nhất định và vào việc phụng sự thế gian. Chư môn đệ không nên quên cái động lực thúc đẩy tất cả những công việc phụng sự đó, và trong khi học hỏi và hoạt động trong một nhóm đệ tử của tiên sư, mục đích không phải là đem sự trợ giúp và tiến bộ cá nhân cho mọi người, mà là sự huấn luyện trong vài việc điều chỉnh và sinh hoạt tập thể để giúp cho những nhóm đệ tử này hoạt động theo một phương pháp nhất định. Tuy nhiên, sự kiện rằng một nhóm sẽ làm việc với một loại năng lực và một nhóm đệ tử khác sẽ sử dụng một loại năng lực khác nữa không nên được coi như dấu hiệu của sự hoạt động cách biệt hay chia rẽ. Tất cả đều sẽ nhắm một mục đích chung và sẽ làm việc với một năng lực thiêng liêng duy nhất. Năng lực này chỉ phân hóa thành nhiều sức mạnh khác nhau vì mục đích phụng sự trong một ngành này hay một ngành khác của cuộc sống nhân sinh. Hãy suy ngẫm sâu xa về những khía cạnh khác nhau của kế hoạch làm công tác tập thể mà tôi đã phát họa những nhất đại cương, vì nó là một cố gắng thể hiện vài giai đoạn sinh hoạt của thiên cơ trên quả địa cầu. Cái năng lực được sử dụng trong công tác thần giao cách cảm, người Ấn Độ gọi là chitta, tức là cái trí lực vốn là cái chất liệu căn bản của sự biểu lộ vũ trụ. Tuy nhiên, thượng đế tác động với một chất liệu còn tối vi hơn trí lực này trên một tầng mức cao hơn nữa. Và những ánh lực trên cõi trí tuệ là sự phản ảnh, hay đúng hơn là sự kết phân đông đặc của cái chất liệu tới vì đó. những sức mạnh đó, cái thế lực đó vẫn luôn luôn chuyển động không ngừng. Điều này gây nên cái tác động tạo thành tư tưởng trên cõi trí tuệ bởi trí óc con người, dù đó là tác động cá nhân hay tập thể. Trong mọi công tác cần cho cách cảm thực sự thi hành một cách chính xác, không lầm lẫn và xuất xứ từ một điểm bình tĩnh yên lặng. Những dòng trào lưu của trí lực này sẽ được vận chuyển giữa những điểm nào đó bởi trí và bởi cái ý niệm rõ ràng trong trí của người chủ động. Một phần trí lực đó đã chuyển động, được tạo thành hình và di chuyển theo trào lưu đã có giữa hai điểm đối tượng. Người chủ động trong sự giao cảm này, thí dụ như tôi chẳng hạn, trước hết thiết lập một trào lưu quan hệ giữa tôi với một đệ tử. Dập theo trào lưu đó, tôi gieo cái ấn tượng hay ý niệm hay hình tư tưởng mà tôi cố gắng làm cho nó gắn chặt tâm trí của người đệ tử, và sau đó ghi sâu vào bộ óc của y nếu người này có thể được tự điều chỉnh để tiếp nhận. Phương thức này có thể mau hoặc chậm, nếu sự điều chỉnh được đúng đắn, người đệ tử có thể ngay tức khắc phản ứng đáp lại tư tưởng của tôi, nếu không thì có thể sau nhiều ngày hay nhiều tuần lễ y mới ghi nhận được ấn tượng ấy trong trí óc của mình. Ngoài ra còn có những nhóm đệ tử khác hoạt động với một loại năng lực có thể dẹp tan ảo ảnh dạo giác. Đó là thứ năng lực trên cảnh giới cao nhất của cõi trung giới. Cảnh giới này có thể đáp ứng với loại năng lực gọi là năng lực của trực giác hay năng lực của minh triết. Loại năng lực của minh triết này là loại năng lực duy nhất có thể giải tán mọi thứ mù quả xa mưa của thế giới ảnh. Những đệ tử hoạt động trong những nhóm này cần phải tập sử dụng loại năng lực này để làm việc một cách khôn ngoan, suy tư một cái sáng suốt và nhận thức rằng minh triết là một sức mạnh. Chính sự nhận thức này làm cho người ta đi tìm một người khác có minh triết hơn khi mà y gặp con đất đó khó khăn, và luôn luôn nhìn thấy rõ ràng con đường mà mình phải đi theo. Chính sự nhận thức đó thúc đẩy nhân loại đi tìm các đấng chân sư minh triết. Hồi thời đại của châu Á Olympic, Tido, nhiệm vụ chính của các chân sư minh triết là giải quyết vấn đề đại ảo ảnh hay ảo giác của thế gian. Hồi đó, các ngài hành động nhiều nhất trên cõi trung giới, và nếu không có việc ấy thì đời sống và điều khiển sinh hoạt của nhân loại đã không được tốt lành như bây giờ. Ngày nay, các ngài đặt trọng tâm hoạt động trên cõi thượng giới, hành động với những tư tưởng ý niệm và gieo ấn tượng về những tư tưởng ấy vào trí não của các đệ tử và của những phần tử tiến bộ trong nhân loại. Vấn đề khó khăn của toàn thể nhân loại nói chung là hoạt động trong ảo ảnh của thế gian. Những đệ tử ở ngoài đời có trách nhiệm nhiều nhất nhân loại thoát ra khỏi những chốn mê đồ của ảo giác. Người đời phải tập hiểu biết vấn đề này, và với sự trợ giúp của các vị cao đồ sống ngoài thế gian, cố gắng của họ sẽ có thể biến đổi và giải tán mọi ảo ảnh và ảo giác. Bởi vậy, các môn đệ hãy nhớ rằng nhiệm vụ của người đệ tử hiện nay là gieo vào thời đại mới cái ý niệm phê bài đại ảo ảnh và ảo giác ra trước ánh sáng. Trong ánh sáng, những điều hư ảo sẽ biến mất. Trong thời đại này, con người đã chế ngự được những sức mạnh của thiên nhiên và đem lại cho chúng ta sự thụ hưởng một cách sung mãn những tài nguyên vật chất của cõi hạ giới hồng trần. Chúng ta đã chinh phục và sử dụng những sức mạnh đó để thực hiện ý muốn và thỏa mãn mọi nhu cầu, thường là một cách ích kỷ. Nhưng cũng có khi với một ý niệm trong sạch tốt lành trong kỷ nguyên mới, con người sẽ chế ngự được những mãnh lực của ảo ảnh ảo giác và làm chủ được thế giới của những hiện tượng siêu linh. Trong hiện tại, chúng ta tìm cách chế ngự những sức mạnh đó bằng trí lực và trên lý thuyết, nhưng chỉ có năng lực của minh triết mới đủ sức mạnh dập tan những mãnh lực ảo ảnh và ảo giác của thế gian. Hãy thực hành minh triết để giúp nhân loại và rút ngắn sự tranh đấu của họ chống mọi điều hư ảo. Những nhóm khác có nhiệm vụ hoạt động với năng lực của sinh khí Prana. Để sử dụng đúng phép những năng lực sinh khí có 7 loại, tất cả sẽ chữa trị được nhiều bệnh tật đau khổ của thể xác. Về việc chữa bệnh này cần có 2 điều căn bản, nhưng 2 điều ấy lại ít khi đi chung với nhau. Thứ nhất là năng lực của linh hồn, cũng như trí năng của vũ trụ và năng lực của trực giác phải được chuyển dẫn trên cõi phàm trần bởi người bệnh và người chữa bệnh, cả hai đều phải hợp tác với nhau. Thứ nhì là cần phải biết rõ bệnh lý và nguyên nhân của chứng bệnh cùng với nghiệp quả của người bệnh, trạng thái, những trung tâm bí quyết và mức độ tiến hóa của y. Cho đến nay chúng ta chỉ biết những điều sơ đẳng về những khoa học mới mẻ này, và phần lớn công việc đầu tiên chúng ta phải có tính chất khai quang dẫn đường, bởi vì hiện nay những vấn đề này đã bị biến một cách lệch lạc, bị hiểu một cách lệch lạc siêu dẹo, và đã có nhiều sự lạm dụng các quyền năng kể trên. Những nhóm khác nữa có liên quan lạ tùy với con số 4. Họ làm công việc bắt cầu thông thương giữa phàm ngã và chân thần Monad, tức là nói liền tam thể hạ của phàm nhân với nhất nguyên, gồm tam thể thượng, hai chân thần thiên liêng của con người. Nó khác loài thứ tư trong thiên nhiên, tức là người, là một loài trung gian nói liền ba cấp đẳng siêu nhân loại và ba loài thấp hơn là thú cầm, thảo mộc và khoáng thạch. Mặt khác nữa, cõi giới thứ tư là cái khoan nói liền ba cõi giới tâm linh tối cao với ba cõi hạ giới tam giới, là cái trường sở kinh nghiệm và tiến hóa của con người. Nhân lực mà những đệ tử này sử dụng trong công việc của họ là ánh sáng của linh hồn, và nó nói rằng ánh sáng cũng là một chất liệu. Trong cương vị cá nhân cũng như tập thể, họ cố gắng tạo nên một đường ánh sáng giao thông giữa phàm ngã và tam thể thượng, ý chí trực giác, trí tuệ, Atman Bodhi và Manas. Tôi không có bàn đến về hoạt động của những nhóm đệ tử kể trên trong kỷ nguyên mới, hay đưa ra những loại năng lực mà họ phải sử dụng để nhấn mạnh lại một lần nữa với chúng mình để những kế hoạch phát họa cho những nhóm đệ tử riêng của tôi. Những nhóm này mà tôi có nhiệm vụ hướng dẫn như một phần sinh hoạt trong đạo viện của tôi vốn là những nhóm giống. Họ được dự liệu làm những tiền đồn tâm thức của tập đoàn Thiên Thánh, trong khi cái tâm thức ấy tập trung xuyên qua tôi, cũng như một đệ tử nhập môn là một tiền đồn tâm thức của chân sư y trong thế gian. Đó là mối tương quan mà tôi muốn nhấn mạnh, tức là sự thể hiện công việc biến nhiệm của tập đoàn Thiên Thánh lần đầu tiên trong lịch sử và sự phát huy của một trạng thái ẩn vi nội tại. Chúng nhân mới đã đến với chúng ta là một sự hòa hợp của nhân loại trong ba cõi, cần có một sự thay đổi rõ rệt về kỹ thuật, tuy rằng không cần thay đổi về những đường lối căn bản. Tuy nhiên đây là một cuộc thí nghiệm mà tôi và nhiều vị cao đồ khác đang thực hiện với tư cách là những thành viên của một tổ chức tâm linh lớn. Nếu nó thành công và nếu sự hưởng ứng tâm linh của tất cả chư môn đệ khá đủ để theo kịp với sự cố gắng được thực hiện, và nếu chư môn đệ có thể tiếp tục một cách kiên nhẫn đồng chí, thì giai đoạn thí nghiệm có thể đi đến chỗ kết thúc. Từng đó tập đoàn Thiên Thánh có thể nhìn nhận vài điểm tập trung năng lực như đã được thiết lập một cách hữu hiệu trên địa cầu. Những nhóm này có thể dùng làm những trung tâm từ điển hay những điểm tập hợp cho nền tôn giáo mới, y khoa mới, tâm lý mới, giáo dục mới và chính trị mới. Những tiềm lực lớn đang chờ đợi chúng ta, những nỗi khó khăn không phải là không thể vượt qua, vì nếu không như vậy thì tôi đã không được phép làm cuộc thí nghiệm lớn lao này. Chúng tôi không bao giờ làm việc gì mà mình biết trước là sẽ đem đến sự thất bại. Hiển nhiên, nhiều cuộc thí nghiệm ngày nay được thực hiện trên thế gian bởi những đấng cao cả ở những đẳng cấp khác nhau trong tập đoàn Thiên Thánh. Cùng với những nhóm đặc biệt của các ngài, điều này chỉ thành công khi nào những đệ tử ngoài thế gian mong muốn có việc ấy, sẵn lòng làm những hy sinh cần thiết và nhận định rõ những mục tiêu phải đạt được. Tôi phải nói rõ điều ấy trong lúc này bởi vì dưới áp lực nặng nề của thế sự, trong sự vất vả tranh đấu cho đời sống cá nhân, trong sự mệt mỏi của công việc, của việc làm công tác hàng ngày với những hậu quả ốm đau, bệnh tật và suy nhược thể chất, không khỏi có lúc mà đệ tử cảm thấy sự nhiệt thành hăng hái lúc đầu đã nguội bớt và đâm ra nhàm chán, những cố gắng thường xuyên liên tục mà công việc cũng sự đòi hỏi không ngừng. Nhà đệ tử tập đừng chú ý đến những sự biến đổi vô thường đó trong đời sống hàng ngày, vì y biết rõ cái lý lẽ nhị nguyên tương đối của sự vật và sự tác động của định luật chu kỳ. Tuy nhiên tôi muốn vạch rõ mối nguy hiểm đó, vì đó là một nguy cơ thật sự, và yêu cầu chư môn đệ hãy tiếp tục công việc dường như nó vẫn hoàn toàn mới mẻ và đầy hứng thú. Tuy nhiên những đệ tử này được dự trù sẽ trở nên những nhóm giống của kỷ nguyên mới. Chư môn đệ cũng cần phải nhớ hai yếu tố liên hệ như sau. Thứ nhất, đây là một cuộc thí nghiệm độc đáo vì chúng ta biết những tiềm lực khả năng của những gì có thể xảy ra đến trong tương lai và hiểu biết ít nhiều về những năng lực đang từ từ xuất hiện trên thế giới một thích ứng mau chóng, trong thế giới thích ứng mau chóng với những điều tiết điệu sinh hoạt mới. Nguyên nhân đó là một cuộc thí nghiệm trước hết do tôi chủ trương với sự hợp tác của một vài vị cao đồ khác. Như tôi đã nói trước đây, tôi không phải là người duy nhất phụng sự theo đường lối này, và những nhóm giống này không phải là những đơn vị duy nhất hiện nay trên thế gian. Ví dụ, có nhiều nhóm giống khác đang hình thành trong khuôn khổ giáo hội Gia Tô dưới sự hướng dẫn tâm linh của Trung sư Jesus. Tuy nhiên, những nhóm này có tính chất chủ thể hơn là nhóm mà tôi đặc biệt chú trọng, và họ xuất hiện chậm hơn những nhóm tự trung họ vẫn có. Ngoài ra cũng có hai nhóm giống tương tự ở Trung Hoa và bốn nhóm ở Ấn Độ. Tôi có thể để cho môn đệ đừng tưởng rằng nhóm của mình là độc đáo trên thế gian, rồi từ đó sinh ra cái mầm mống tế nhị của đại ảo giác phân chia cách biệt. Tất cả những nhóm đệ tử này đều trải qua giai đoạn hình thành và còn phải chịu nhiều sự thay đổi và điều chỉnh. Cơ cấu hình thành của họ hãy còn co giãn chưa có định, bởi vì có quá nhiều đệ tử chỉ biết tiếp nhận lời lẽ ngôn từ của Thiên Sư, nó thụ cảm hơn đối với những ý niệm căn bản làm nồng cốt cho công việc của các ngài. Cho môn đệ hãy chú ý đến điểm này. Về sau khi đã có những sự điều chỉnh cần thiết và những nhóm đệ tử có thể làm việc chung với nhau mà không có sự chỉ trích hay hiểu lầm, thì chừng đó họ sẽ bước qua giai đoạn công tác tập thể có tổ chức. Điều này đương nhiên tùy thuộc mức độ chung của sự cố gắng tập thể, hoài bảo nguyện vọng và sự kiên tâm bền chí của họ. Thiện chí muốn hoạt động qua sự trung gian của nhóm này vốn có sẵn về phía chúng tôi trong bệnh viện ẩn vi nội tạng. Còn việc cung ứng một